Nỗi khổ đời người là quá nhiều dục vọng. Dục vọng không bao giờ đủ. Vì vậy quý vị suốt ngày tạo nghiệp. Khi tạo nghiệp thì không biết, sau khi mất quả báo hiện ra mới hiểu. Bước đức do tu tập đời trước quá lớn thật. Đời này không kể làm những việc xấu nào, vẫn còn phước báo đời trước, họ chưa hưởng hết. Những gì họ hưởng được là phước báo đời trước. Làm những việc tốt này, nó chống đỡ cho họ khi hưởng hết phước. Những ác nghiệp được tạo trong đời này, ác báo sẽ hiện ra. Lúc đó muốn hối cũng chẳng kịp. Đây là chân tướng sự thật. Không phải cổ thánh tiên hiền dùng để dọa người, không phải. Như vậy là quý vị đã hiểu nhầm về cổ thánh tiên hiền. Mỗi lời của cổ thánh tiên hiền, chư Phật Bồ Tát là lời nói thật, không câu nào là uy hiếp dụ dỗ. Họ không dùng những thủ đoạn đó để đối xử với mọi người, để giáo hóa chúng sinh. Không dùng những thủ đoạn đó. Những thủ đoạn phi pháp như thế họ không dùng. Tất cả đều là lời nói thật, rất chân thật. Những người tâm ngu, diệt nhát như thế, họ thực sự là những người ngu si, nhạt nhường. Tuy được nghe những lời giáo huấn từ tâm, từ tâm là Phật Bồ Tát, thiện tri thức, lời giáo huấn từ bi, nhưng họ không chịu nghe. Họ cứ tin những gì họ làm là chính xác. Nói ra họng không ít gì với người đó. Phật Bồ Tát hết lòng khuyên nhủ họ, không chịu nghe, không muốn tìm hiểu. Tất nhiên là không muốn làm theo. Những việc này không mang lại lợi ích cho họ, nhưng cũng không thể nói hoàn toàn không mang lại lợi ích. Giáo lý Đại Thừa thường nói, một khi đi qua tay mãi sẽ được giống đạo. Lợi ích của họ ở đó. Phật Bồ Tát từ bi, trong A Lại Gia Thức, trong được hạt giống Bồ Đề. Lợi ích ở chỗ đó. Đời này chưa hưởng được, đời này phải chịu thứ gì? Họ vẫn cứ chịu, không thể thay đổi được. Nhưng nếu có thể tin, gắn nghĩ, thật sự cố gắng sám hối, niệm Phật cầu sinh, vấn đề của họ sẽ được giải quyết. Lợi ích đời này nhận được sẽ rất lớn. Phần tiếp theo nói chung vì những người ngu si đó, trong tâm bị tắc, giống như trong lòng họ có nhánh cỏ ngăn lại nên không thể ngộ. Nói sao với họ, họ cũng không khai ngộ. Tuy nghe lời hay không thể hiểu được, họ không cách nào lĩnh hội. Không cách nào khai giải. Đây nói rõ nỗi khổ do si độc mang đến. Ở đây là nói trước mắt, không nghe được lời hay, không hiểu được lời thật. Trong xã hội ngày nay gọi là nghe lừa không nghe khuyên. Quý vị lừa họ, họ rất vui vẻ, nhưng khuyên họ, họ không hiểu, họ không thể tiếp nhận. Đấy là ngu si, rất đáng thương. Suy nghĩ này là suy nghĩ của địa ngục. Ám chướng phú tâm, phú là ngăn trở, làm trở ngại tâm thanh tịnh của ta, ngăn trở tâm giác ngộ của ta. Những thứ này đều thuộc ngu si, không hiểu gì cả. Nói theo Phật pháp, họ không biết thứ gì về thực tướng các pháp. Thực tướng các pháp có nghĩa chân tướng tất cả vạn sự vạn vật. Không hiểu gì cả, lấy đó làm khổ. Nỗi đau này rất nghiêm trọng, nhưng có rất nhiều người đã tê liệt. Tuy cực kỳ thống khổ, nhưng hiện tại họ không hiểu. Giống như thân người gỗ, rất đau khổ, nhưng họ không hề hay biết. Điều đó rất đáng thương. Người cảm nhận được nỗi thống khổ, họ sẽ đổi. Không biết đau khổ, họ sẽ không thay đổi. Họ không đổi, tương lai họ nếu đọa địa ngục. Họ biết đau, khi họ biết sửa đổi, họ vẫn có thể không đọa địa ngục. Điều này mang lại cho những người học Phật chúng ta một lời cảnh giác rất cao. Chúng ta đã từng phạm những lỗi đó chăng? Nếu có phạm những lỗi đó, sau này khi đọa vào địa ngục sẽ không hối kịp, không kịp nữa. Nếu muốn phản tỉnh, trong này còn một chút, đó là phải hạ thấp dục vọng mình xuống. Nhiều dục vọng quá, ý dục nặng quá, người sẽ mê hoặc, say mê, sẽ phạm những lỗi như thế. Nỗi khổ đời người là quá nhiều dục vọng. Dục vọng không bao giờ đủ. Vì vậy quý vị suốt ngày tạo nghiệp. Khi tạo nghiệp thì không biết, sau khi mất quả báo hiện ra mới hiểu. Vì thế tâm quý vị mê hoặc không giác ngộ. Không giác là ngu si mông muội, là điều nói sau này. Ngu si che tâm, mông muội không biết. Quý vị không thể không tin. Không tin đời này quý vị không thể phản tỉnh. Nếu tin tưởng bản thân mình thật sự ngu muội, ngu si mông muội, ta mới phản tỉnh. quay đầu là bờ. Bản thân mình không biết, tự cho rất thông minh. Ở đây nói tự cho trí tuệ, tự cho có trí tuệ, không biết mình đang ngu si mông muội. Vô ý vô ý tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp địa ngục không hay biết. Sau này đọa địa ngục không biết lý do đọa lạc, quý vị nghĩ có oan uổng chăng? Làm sao cứu được những chuyện này? Chỉ có nghe kinh. Đọc kinh. Nghe kinh là giúp ta hiểu. Đọc kinh là giúp ta tu. Khi đọc kinh, đọc thật rõ ràng, minh bạch, không để tạp niệm thẩm thấu vào trong. Đó mới gọi là thực sự đọc kinh. Đọc kinh vừa đọc vừa suy nghĩ lung tung, đó là giả, đó không phải là chân. Niệm Phật nơi miệng. Người xưa đã dạy, nát họng cũng không ít gì. Nếu đọc kinh để tạp niệm thẩm thấu, bản kinh đó có nát cũng không có tác dụng gì. Đọc kinh và niệm Phật đều là tu hành, không cho phép tạp niệm thẩm thấu vào trong. Ví như bộ kinh này, tôi cần một giờ để đọc xong. Một giờ không có tạp niệm, đó mới là chân công phu. Vậy thì phải biết đọc kinh. Biết đọc là tu hành. Không thể không biết vấn đề này.